Con nói vậy cái gì không biết hả? Mấy mốt cho trình kệ. Nếu ai trình bày kệ mà ta xem qua thấy đã kiến tánh thì được bổn tâm. Cái người nào mà kiến tánh thấy được bổn tâm thì người đó xứng đáng được làm tổ đời thứ sáu trong tương lai, sẽ thay tay gánh lấy trách nhiệm hoằng pháp độ sanh. Nói tới đây sao tôi nhìn cái ông Tiểu Minh Châu tôi rầu quá. hỏi ông cắt ái bỏ cha bỏ mẹ vô chùa ăn chay thọ giới rồi để làm gì ông không biết, để làm sao mà giao cái chùa cho ông đây. Trời ơi, ông ngày hôm qua ông Mai, mẹ ông Mai được cho ông 5 cái áo hồng mấy cái y, ông cái tối ông mặc với người 5 phút ông đi thay bộ mà. Mà chưa hết Diệu Châu nó kệ, nó cho nó thay để con giặt, thì ở Diệu Châu đâu rồi, chắc đốn rồi. Ngũ tổ Hoàng Nhẫn thấy đại chúng còn đang bàn tán lao sao về việc trình kệ, nên tổ để cho thấy sự ngộ đạo của mình, tổ Hoàng Nhẫn liền quở các ông hãy trình kệ mau lên, không được chậm trễ. Tức là trình kệ là phải thấy là nói liền, chứ không có được ngồi mà bàn mà nặng ốc dùng cái gì, cái ý thích con khỉ là không phải là thấy tánh. À, cái mà nói ra bằng cái sự suy nghĩ, cái đó không phải là kiến tánh mà cái đó là phân biệt tánh. À, ngũ tổ mà nói về mấy cái ông mà thấy tánh làm kệ trình đi, người nào được ta cho làm tổ đời thứ sáu. Tổ Hoàng Nhẫn nói ra một hồi thấy đại chúng còn đang bàn tán lao sao về việc trình kệ lên tổ, để cho mình thấy sự ngộ đạo. Tổ Hoàng Nhẫn liền quở các ông trình kệ mau lên, không được chậm trễ. Vì sự kiến tánh ngộ đạo không phải do sự suy nghĩ phân biệt, không phải do cái ý thức mà tính toán ra. Ai mà dùng tâm đo lường tính toán để viết thành kệ, thì bài kệ này ta chắc chắn là không phải bài kệ của bậc kiến tánh. Ta nói cho mấy ông rõ, người đã kiến tánh thì đi đứng nằm ngồi đều kiến tánh cả. Nếu ai đến chỗ này thì dù cho gặp cảnh phải cầm dao múa đao lâm trận đánh giặc cướp cũng thấy tánh. Tới đây tôi xin khai triển phần quan trọng của đoạn kinh này cho quý vị thấy. Khi tổ Hoàng Nhẫn cho tập hợp đại chúng trong chùa lại và khai thị như sau, ngài đặt câu hỏi là các ông bỏ cha bỏ mẹ bỏ vợ bỏ con cắt ái ly gia vào chùa làm sa môn là vì cái gì đây? Thì cũng vậy, bây giờ tôi hỏi quý vị Phật tử hiện diện trong pháp hội hôm nay, là chúng ta bỏ tiền ra xây chùa, đúc tượng Phật Di Đà, in kinh sách, thỉnh sư về làm trụ trì, rồi cuối tuần thứ bảy chủ nhật tập trung về chùa để làm cái gì đây? Có mục đích gì? Xin quý vị cho biết. Tôi chắc chắn là quý vị đến chùa hy sinh cái thời gian quý báu tại Hoa Kỳ không phải là vì mục đích được ăn cơm chay. Tôi chắc chắn là không phải để tụng kinh niệm Phật nghe pháp suông mà thôi. Tôi chắc chắn là không phải chỉ đến chùa để làm công quả tạo phước, thí dụ như nấu ăn cho đại chúng, lau chùi bàn Phật, chưng bông cúng hoa vân vân. Vì theo lời Phật, lời tổ dạy, thí dụ cho chúng ta có đến chùa đua nhau tạo phước cho nhiều mà chưa ngộ đạo, chưa kiến tánh, chưa nhận ra cái chân tâm thanh tịnh sẵn có của mình, để mà trở về sống với cái tâm đó, thì khi sanh tử đến, sống chết chắc chắn cái phước không thể nào làm cho quý vị hết sanh hết tử được. Cái phước không cứu được cái vấn đề sanh tử. Tại sao mà chư Phật và chư Tổ dạy như vậy? Rất dễ hiểu, sở dĩ Đức Phật Thích Ca khi xưa từ bỏ vợ con ngai vàng địa ngọc, cũng vì giải quyết vấn đề sanh tử luân hồi trong ba cõi. Thì chúng ta là đệ tử Phật, phải nhận ra mình đến chùa, tụng kinh, nghe pháp, tu hành, cũng phải nhắm vào vấn đề giải quyết sanh tử mà thôi. Nếu vị nào đến chùa vì những mục đích khác không phải vì vấn đề giải quyết sanh tử, thì tôi thấy cho dù quý vị có đi chùa tạo phước cho nhiều, làm công quả cho nhiều, thì khi sanh tử đến phước nào mà cứu quý vị nổi? Tôi biết khi tôi nói đến đây sẽ có một vài vị trong pháp hội sẽ có suy nghĩ như sau: tôi đến chùa công quả, in kinh, ấn tống, tụng kinh, nghe pháp cho nhiều, bỏ tịnh tài ra đóng góp xây dựng chùa chiền, thì với cái phước này sau khi chết tôi sẽ tái sanh lên các cõi trời, được mặt mày xinh đẹp, tuổi thọ dài lâu cũng đáng lắm chứ. Còn nếu như tái sanh vào cõi người thì chắc chắn với cái phước báo này tôi sẽ sanh làm con nhà giàu, đẹp trai, đẹp gái, có đầy đủ hạnh phúc giàu có ở thế gian. Tôi xin trả lời đúng vậy, làm phước thì sẽ được phước lên trời hưởng phước, nhưng hết phước rồi thì vẫn bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh như thường. Còn nếu sanh ở loài người thì làm vua dễ tạo nghiệp, làm con nhà giàu dễ phung phí khó tu đạo. Bởi vậy trong kinh Phật Tổ có dạy, tu phước đời này là đời sau hưởng đến, đời thứ ba là cái đại họa cho ai tu phước. Nói vậy thầy chỉ cho chúng tôi làm sao để tu cho chấm dứt sự luân hồi sanh tử đây. Xin thưa, quý vị phải tu huệ. Tu huệ là nghe kinh tụng kinh rồi suy gẫm dùng cái trí huệ sẵn có của chính mình để tìm cho mình có cái gì mà không bị sanh già bệnh chết và cái gì thì bị sanh già bệnh chết. Mà ai tìm ra mình có cái bất sanh bất tử chư tổ gọi là kiến tánh. Nhớ, ai mà tìm ra mình có cái bất sanh bất tử thì chư tổ gọi là kiến tánh. Chúng ta ai cũng nhận ra mình có cái bị sanh bị tử, mà đa số chưa nhận ra mình có cái bất sanh bất tử. Chỉ có tìm ra cái này thì mới có thể chấm dứt được con đường luân hồi sanh tử. Nghe tôi nói đến đây sẽ có một số quý vị đặt nghi vấn như sau: thầy nói nghe hay lắm, nhưng căn cơ người xưa thời Lục Tổ Huệ Năng, đệ tử dưới trướng của ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn có đến mấy ngàn vị tăng theo học đạo vậy, mà đâu có ai kiến tánh, chỉ duy nhất có mình ngài Lục Tổ Huệ Năng kiến tánh mà thôi, phải không? Ngay cả Hòa Thượng Thần, ngay cả Thượng Tọa Thần Tú là thầy giáo thọ sư tài giỏi làm thầy của cả ngàn vị học tăng, chỉ dưới tay của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mà còn chưa kiến tánh, thì đối với mặt cái đời mạt pháp này làm sao chúng tôi có thể kiến tánh để thoát ly sanh tử. Tôi xin quý vị đừng lo, người có căn cơ đại thừa như Lục Tổ Huệ Năng thì chỉ cần nghe một câu kinh Kim Cang: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, do người ta tụng lọt qua lỗ tai thì kiến tánh. Còn cái hạng phàm phu chúng ta nghiệp chướng nặng nề thì Phật để lại cho chúng ta pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh. Chúng ta nương nhờ tha lực của Phật A Di Đà, cộng với sự nỗ lực niệm Phật nhất tâm thì chắc chắn được vãng sanh. Khi được vãng sanh về cõi cực lạc thì cho dù là hạ phẩm hạ sanh cũng đã thoát được cái khổ của luân hồi sanh tử vậy. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, lần đầu tiên Lục Tổ Huệ Năng quải cái củi từ trong rừng tới ngày vô rừng, ngày đốn củi, ngày đi ra chợ ngày bán, vô tới nơi bà chủ nhà bà biểu đem củi ra nhà bếp, vừa đi qua cửa nhà bếp thì nghe trong này ông chồng của bà chủ nhà đọc kinh Kim Cang: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì ngài đại ngộ. Như vậy quý vị hiểu thế nào về câu ưng vô sở trụ? Nói thầy nghe, thế nào là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm? Quý vị nhiều lần lắm rồi phải không? Cái câu đó nói cái gì mà tại sao tổ vừa nghe ngài Huệ Năng vừa nghe là ngài lại kiến tánh, mà chúng ta nghe hoài mà không kiến tánh? Bây giờ ai biết được câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm không? Trong này có ai biết? Ưng là cái gì quý vị? Đúng rồi, người Huế mà khi mà có cái ai mà lại hỏi đó, chẳng hạn như hồi đó có một cái cô nào lại hỏi Minh Tuệ đi, hay cô đó là coi mắt Minh Tuệ. Minh Tuệ là chẳng hạn như Minh Tuệ vừa đi về Quảng Trị vừa rồi đó, cái bà mẹ của Minh Tuệ nói bây giờ có cái con kia nó lại nó coi mặt mi đó, mi ưng không? Phải không? Ưng là bằng lòng đó. Người Huế kêu ưng đó tôi. Cái Minh Tuệ nói dạ con ưng rồi, con ưng ý. Chứ ưng vô là gì? Vô là không. Sở trụ là có cái điểm để bám trụ. Sở hữu là cái tài sản. Quý vị hiểu không? Thành ra cái chữ sở là cái gì thuộc về cái quyền sở hữu của mình. Ai mà bằng lòng với vô sở trụ là nhi sanh kỳ tâm, tức là sanh ra cái tâm kỳ diệu, tức là cái chân tâm đó. Bây giờ chúng ta có phải là chúng ta ngồi đây nói ưng vô sở trụ, có ai bằng lòng với vô sở trụ không? Không. Cho quý vị thấy, một cái người mà làm một cái món bún bò đó ra nấu, thì trong đó đó có ba người ưng mà cũng có ba người không ưng với cái món bún bò đó, phải không? Vì chúng ta là gì? Hữu sở trụ. Chúng ta đem những cái gì mà chúng ta học hỏi từ trường, từ cha, từ mẹ, từ xã hội, là chúng ta có một cái tri kiến, tức là cái sự hiểu biết, phải không? Mà trong kinh Phật có nói làm sao mà giải thoát cái tri kiến của mình ra. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Mà lâu nay chúng ta không giải thoát cái tri kiến. Bà già chồng bà sinh ở cái thập niên 1920, thì bà dạy là con nhà con dâu là phải là bị đì. Tại vì bà là dạy là con dâu là về phải đì, cho nó phải là bắt nó làm dâu à. Nhưng mà qua đây qua bên Mỹ rồi con dâu nó không làm dâu là sao? Là bà buồn, bà tủi vì bà trụ vào cái gì? Bà hữu sơ, hữu gì? Hữu sở trụ, trụ vào những cái gì mà bà đã được xã hội dạy, có phải không? Rồi chúng ta mà nghe một câu chữ thề, chúng ta khó chịu lắm vì chúng ta trụ vào cái lời dạy của cha mẹ, chữ thề là xấu. Thành ra chúng ta nghe ai chữ thề chúng ta nổi sân liền. Nhưng mà những cái hạng mà du đảng xích lô xe kéo, nó nghe câu chữ thề là nó vui. Tại vì nó cũng trụ vào cái đó là coi như chữ thề là gì? Mở đề câu chuyện. Có phải không? Thì chúng ta thấy ngài, thầy nói mà cái người mà bây giờ thầy nói nè, cái người mà vô sở trụ thì vô chùa người ta nói phải có vui không? Cũng không vui. Mà ta nói quấy cũng không buồn. Ngay lúc đó là họ trở về cái gì? Trở về giống như đứa bé mà mới một tuổi. Phải không? Tại sao mấy đứa bé nó nhìn nó thấy ma, nó thấy chư thiên, nó thấy những vị Bồ Tát, nó thấy những vị hộ pháp, nó đi qua những cái chỗ mà nghĩa trang nó thấy mà chúng ta không thấy? Vì tâm đứa bé thanh tịnh và nó là sao? Vô sở trụ. Còn chúng ta trụ vào biêu nhà biêu cửa rồi phải quấy hơn thua, do đó chúng ta tâm chúng ta không thể nào thấy được những cảnh giới mà đứa bé không thấy. Đó. Lần đầu tiên tổ đã nghe câu ưng vô sở trụ nhi sanh trì tâm, ngài nói phải rồi. Tâm mình phải là sao? Phải không được trụ vào chuyện thị phi, không trụ phải cũng không trụ quấy, không trụ thương cũng không trụ ghét. Do đó ngài đọc được cái gì? Sanh ra cái tâm kỳ diệu, mà cái tâm kỳ diệu tức là một cái nickname là Phật tánh đó. Quý vị thấy không? Đó. Tôi trở lại phần chánh văn. Sau khi đại chúng nghe lời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn khai thị việc lớn quan trọng của người vào chùa tu là giải quyết vấn đề sanh tử cấp bách và tu phước cho nhiều mà không kiến tánh, thì khi sanh tử đến, phước này không giúp cho chúng ta thoát khỏi cái khổ sanh tử, cho nên mọi người dâng lời giải của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn lui về hậu liêu, tập hợp bàn luận với nhau như sau: khả năng tu hành của bọn chúng ta làm sao sánh được với Thượng Tọa Thần Tú là thầy giáo thọ dạy giáo lý cho chúng ta. Vậy tôi đề nghị với quý vị đừng nên bỏ công bỏ sức, lắng tâm dụng ý làm kệ để trình lên Hòa Thượng. Làm chi cho mất công lại vô ích. Chi bằng chúng ta cứ giao phó hết cho Thượng Tọa Thần Tú lãnh cái phần trình kệ là tốt nhất. Nghe qua lời đề nghị này của một vài vị tăng, đại chúng ai nấy đều cho là hợp tình hợp lý. Và cuối cùng đại chúng đều đi đến quyết định như sau: thôi bây giờ tất cả đại chúng hãy an tâm, về sau khi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn viên tịch theo Phật theo Tổ thì bọn chúng ta theo học đạo với Thượng Tọa Thần Tú thì bảo đảm nhất. Tức là không cần trình nữa, bây giờ ông này cũng giỏi, ông Thượng Tọa Thần Tú ổng giảng, bây giờ mình giao cho ổng, mà sau này Hòa Thượng Ngũ Tổ chết thì chúng ta theo phò ông Thượng Tọa Thần Tú. Chớ làm kệ làm chi cho nhọc công mệt sức. Và toàn thể đại chúng đều dự đoán rằng chức tổ sư đời thứ 6 chắc chắn sẽ lọt về tay Thượng Tọa Thần Tú. Vì ở trong chùa Đông Thiền Tự này có ai mà tu hành đạo hạnh qua được Thượng Tọa Thần Tú. Riêng phần Thượng Tọa Thần Tú sau khi chia tay với đại chúng trở về phòng riêng, nằm gác trai trên tán suy nghĩ phải làm cách nào để trình kệ lên Ngũ Tổ. Bây giờ thầy giả sử trong chùa này có một vị nào xuất sắc đi. Ha? Giả sử như bây giờ quý vị nói là Minh Quang tu xuất sắc, thôi bây giờ để Minh Quang trình kệ. Là quý vị là sướng lắm, nhưng mà Minh Quang về là coi như là ăn ngủ không yên đó. Trình lạng hoạng là coi như mất mặt bù cua. Đó. Làm cách nào để trình kệ lên Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mà không bị mất mặt với đại chúng? Phải không? Vì bài kệ của mình bị Ngũ Tổ quở là chưa kiến tánh thì còn gì cái mặt mũi mà giải nữa? Phải không? Và cái tin đại chúng trong chùa ai nấy đều nhường cái quyền trình kệ cho mình, bây giờ lại lọt đến tay Thượng Tọa Thần Tú, làm cho ông ta càng lo âu thêm. Và Thượng Tọa Thần Tú suy nghĩ như sao? Tất cả đại chúng trong chùa không dám trình kệ là vì họ kính nể ta là bậc thầy giáo thọ của họ. Bây giờ ta không có con đường chọn lựa nào khác, trước sau gì cũng phải trình kệ lên Ngũ Tổ. Nếu ta không làm kệ trình lên ngài thì làm sao Ngũ Tổ biết được cái sự kiến tánh ở trong lòng của chúng ta? Và Thượng Tọa Thần Tú lại nghĩ, nếu ta trình kệ với mục đích cầu pháp kiến tánh là thiện tâm, còn nếu ta trình bày kệ với mục đích cầu mong làm chủ trì ngôi cái Đông Thiền Tự này hoặc làm tổ sư đời thứ 6, đó là ác tâm. Mà nếu ta còn mong cầu địa vị là còn phàm phu tục tử thì lấy tư cách gì mà đạt được cái ngôi tổ chứ? Và nếu ta không trình kệ thì trọn đời chẳng được Hòa Thượng Ngũ Tổ, ấn chứng là ta đã đắc pháp hay chưa? Suy đi nghĩ lại, Thượng Tọa Thần Tú liền than thở, thật khó thay, thật khó thay. Trước sau, trước sân chùa của Đức Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn có một dãy nhà ba gian, Ngũ Tổ định mời quan cung phụng tên là Lư Trần về vẽ bức họa đồ, Kinh Lăng Già biến tướng và Ngũ Tổ quyết mạch đồ để lưu truyền cho người đời sau. Tức là ngài nhờ cái ông quan đó, ông tên là Lư Trần, ông là chức quan cung phụng, ông vẽ là cái ngũ tổ huyết mạch đồ, tức là ngũ tổ là từ cái đời sơ tổ Đạt Ma, tới nhị tổ là gì? Huệ Khả, tam tổ là gì? Tăng Sáng, tứ tổ là Đạo, Đạo Tính, ngũ tổ là Hoàng Nhẫn, là vẽ cái như là cái mình là kêu là cái family tree vậy đó, phải không? Để vẽ là tới đời thứ sáu làm cho đại chúng biết cái family tree của dòng tổ vậy thôi, nói vậy thôi. Thượng tọa thần Tú suy nghĩ cả mấy đêm mới làm xong bài kệ, nhiều lần ngài thần Tú muốn đem trình kệ lên tổ, nhưng kỳ lạ thay mỗi khi tay cầm bài kệ bước gần đến phòng tổ đường thì tâm thần tán loạn lo sợ hoảng hốt, mồ hôi tuôn đổ dầm về khắp cả thân thể và lại bước lui về phòng của mình. Và lần nào cũng như vậy, trước sau suốt 4 ngày trải qua 13 lần. Từ khi mà ngũ tổ ra lệnh mà trình kệ để mà ai kiến tánh được làm chỗ đời thứ 6, thì trải qua 4 ngày, ông thượng tọa thần Tú này, ông làm kệ mà ông đi lui tới 13 lần mà không dám bước vô. Đó. 13 lần đã trải qua đi đến phòng ngũ tổ mà việc đem bài kệ ra trình vẫn chưa xong. Một hôm qua, đến ngày thứ 5, thượng tọa thần Tú mới suy nghĩ ta hãy thu hết can đảm bước lại trước tổ đường chép càn ở đó. Chép càn là gì? Chép đại đó. Sáng mai thế nào hòa thượng đi ngang qua cũng trông thấy. Nếu như hòa thượng ngũ tổ khen hay thì ta liền ra mặt bái ngài và bạch như sau: thưa hòa thượng ngũ tổ, kể đó là của con trình lên ngài. Còn nếu như hòa thượng chê dở thì oan uổng cho ta, ở chùa quy y theo Phật mấy chục năm, ăn của đàn đa tín thí, nhận thọ của người đời sự đảnh lễ tôn kính mà tu hành chẳng ra gì cả. Chỗ này tôi xin tạm ngưng phần chánh văn nơi đây để khai triển rộng cho quý vị thấy tại sao mà thượng tọa thần Tú phải lo âu hoảng sợ khi biết tất cả đại chúng đều kính trọng ông là bậc giáo thọ, cho nên đều nhường cái vinh hạnh trình kệ cho mình. Tôi xin trả lời, thượng tọa thần Tú lo sợ vì những lý do sau đây. Thứ nhất, địa vị danh tiếng của thượng tọa thần Tú lúc bấy giờ tại đây chỉ thua có ngũ tổ Hoàng Nhẫn mà thôi, cũng như nè, con chỉ thua có sư phụ thôi đó. Mai mốt mà có gì là không được đâu. Hồi sáng vô thấy như là mấy cái cô mà ngọc cầm không? A Di Đà Phật con chào thầy trụ trì, A Di Đà Phật con chào chú tiểu. Thấy không? Mà nãy hỏi bỏ cha bỏ mẹ vô đây làm gì không biết. Giờ cho suy nghĩ biết đi. Để làm gì? Để đi tu. Hay quá. Nãy giờ suy nghĩ. Rồi đi tu làm cái gì? Để giải thoát. Giỏi. Đó. Vậy là trên là sư phụ, dưới là thần Tú rồi nha. Thần Tú này mới có 8 tuổi thôi, vậy là khá rồi đó. 8 tuổi. Hằng ngày thượng tọa đều thay mặt hòa thượng Hoàng Nhẫn lên pháp tòa dạy tăng chúng học pháp. Nếu trình kệ mà được ngũ tổ khen thì tốt, mà bị chê thì thân bại danh liệt, bị đại chúng cười chê. Thứ hai, vì thượng tọa thần Tú chưa đạt đến trình độ kiến tấn, cho nên khi bị đặt vào tình thế này phải dùng tâm phân biệt mà viết kệ, mà người chưa kiến tánh thì làm sao có thể viết kệ diễn tả được cái chân tánh của mình ra sao? Cái người mà chưa thấy được cái mặt mũi của cái chân tâm làm sao mà viết ra đây? Hả? Bởi khi trước ngũ tổ có khai thị, một khi đã kiến tánh thì người đó cho dù ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, múa gươm giết giặc cốp vẫn có thể trình kệ như thường. Bây giờ chẳng những như bây giờ quý vị đã thấy mặt của một cái người nào đó rồi, thì quý vị dù ở đâu quý vị diễn tả cũng được hết á, mà quý vị chưa biết cái người đó ra sao làm sao mà diễn tả đây? Có phải không? Còn nếu ai chưa kiến tánh thì cho dù có suy nghĩ hết cũng chỉ là đứng ngoài cửa tâm mà đón cái Phật tánh mình ở thế nào thôi. Thứ ba, tại sao tôi dám quả quyết thượng tọa thần Tú chưa kiến tánh? Vì ngài còn bị chi phối bởi sợ danh tốt, sợ tiếng xấu là hữu sở trụ, sợ bị chê khen là hữu sở trụ, sợ bị mất địa vị là gì? Hữu sở trụ. Thấy rõ chưa? Mà người còn sợ khen, sợ chê, sợ mất danh tiếng là còn bị kẹt, bị chấp, chưa được tự tại, chưa được vô quái ngại, thì làm gì đạt tới cảnh giới niết bàn, kiến tánh sâu rộng được. Tôi trả lại phần chánh văn. Đêm đó vào lúc canh ba, thượng tọa thần Tú chờ cho đại chúng đang an giấc. Canh ba là quý vị biết nó cũng phản khỏi, thường thường canh một là mấy? Hả? Canh ba cỡ 3 giờ sáng rồi đó. Đêm đó vào lúc canh ba, Thượng Tọa Thần Tú chờ cho đại chúng đang an giấc không ai trông thấy, dòm ngó trước sau, tự tay cầm đèn dầu đi đến phía nam khu vực tổ đường, chép bài kệ tên là Vô Tướng, trình bày chỗ hiểu lộ của mình như sau. Tức là ông chờ tới canh ba, cầm cái đèn dầu lại phía nam của cái bức nhà tường mà cái phòng của tổ ở đó, viết cái bài kệ Vô Tướng để trình bày cái sự kiến tánh của mình như sau. Thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải phủi sạch, chớ để dính bụi dơ. Bây giờ tôi tạm ngưng cái phần chánh văn để khai triển bài kệ Vô Tướng cho đại chúng thấy bài kệ này hay hoặc là dở, hay là hay ở phương diện nào, dở là dở ở phương diện nào, mời quý vị theo dõi. Bây giờ tôi phân tích từng câu một. Câu thứ nhất, thân là cây bồ đề. Tôi xin hỏi quý vị, cây bồ đề là gì? Là cây đại thọ ở Bồ Đề đạo tràng bên Ấn Độ, phải không? Trước khi Đức Phật Thích Ca trải cỏ ngồi thiền tại đây thì nó chưa được gọi là cây bồ đề. Nhớ, nó chỉ là cây sa la, mà chỉ được gọi là cây đại thọ sa la. Nhưng kể từ khi Đức Phật trải cỏ với gốc cây đại thọ sa la ngồi nhập định trong suốt 49 ngày đêm, và cuối cùng Ngài tìm ra con đường giác ngộ giải thoát, chấm dứt sự khổ của sanh già bệnh chết. Kể từ đó cây đại thọ sa la được đệ tử Phật gọi cho cái tên là cây bồ đề. Và cái địa điểm có cây bồ đề đó được gọi là gì? Bồ đề đạo tràng. Quý vị nhớ. À, mà ông đặt thân là cây bồ đề, nghe từ từ nghe để hiểu. Bồ đề nguyên văn chữ Phạn, tào dịch ra chữ Hán là giác ngộ. Như vậy cây bồ đề là cây giác ngộ. Như vậy tại sao Thượng Tọa Thần Tú lại gọi cái thân thể đất nước gió lửa của Ngài là cây bồ đề? Có vị nào biết được? Xin thưa, Ngài Thần Tú cho rằng Đức Phật nhờ có cây bồ đề che mưa, che nắng, nên mới có thể an lành ngồi nhập định suốt 49 ngày đêm để được đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, được quả vị giải thoát của một vị Phật. Cũng vậy, Ngài Thần Tú cho rằng Ngài nhờ có cái thân tứ đại đất nước gió lửa này làm cái bè để cho Ngài nương theo cái thân này mà tu hành, nương theo cái thân này mà tạo phước. Nhờ có cái thân này, nếu có thể tụng kinh, trì chú, lại Phật, nghe Pháp, bố thí, cúng dường. Và nhờ có cái thân này mà Ngài mới có thể nương vào nó trong một thời gian nào đó để tiến đến quả vị bồ đề, quả vị giải thoát. Rồi tôi khai triển cho câu thứ hai. Tâm như đài gương sáng. Câu này Ngài ngầm nói cái tâm Phật của chúng ta như là tấm gương sáng được đặt ở trên cái đài cao. Ngày hôm qua chúng ta đặt cái tượng Phật A-di-đà lên cái đài gì? Cái đài để mà tôn tượng Đức Bổn Đức A-di-đà, phải không? Mà Ngài Thần Tú nói tâm như cái đài gương sáng. Câu này ngầm nói cái tâm Phật của chúng ta như là tấm gương sáng được đặt ở trên cái đài cao. Câu này mới nghe qua thì ai ai cũng thấy rất hay. Nhưng tới khi nghe bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng thì chúng ta mới thấy những cái chưa đạt của nó. Bây giờ tôi chưa khai triển nơi đây, chờ cho đến đoạn Ngài Huệ Năng trình kệ tôi sẽ phân tích cho quý vị thấy rõ. Rồi câu thứ ba là luôn luôn phải phủi sạch lau chùi. Câu này Thượng Tọa Thần Tú cho rằng cái tâm cần phải được chăm sóc lau chùi, phủi sạch bụi dơ. Bụi dơ ở đây ám chỉ những tâm phải quấy thị phi tật đố ganh tị, hay nói cho đúng là những thứ bụi phiền não. Và câu thứ tư là chớ để dính bụi dơ, tức là Ngài Thần Tú nói, người tu hành phải giữ tâm thanh tịnh, đừng cho bụi dơ bám vào, nếu nó có dính vào tâm thì phải phủi cho sạch. Mới nghe qua thì thấy ý kệ của Thượng Tọa Thần Tú quá hay, phải không quý vị? Nhưng khi tới đoạn Ngài Huệ Năng trình kệ thì tôi sẽ giải thích rõ những chỗ chưa đạt đến cái trạng thái là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, còn kẹt vào danh tướng và chưa thấy rõ chân tâm của Thượng Tọa Thần Tú. Bây giờ tôi trở lại phần chánh văn. Chép kệ trên vách tường xong, Thượng Tọa Thần Tú âm thầm quay trở về tăng phòng mà chẳng có một ai hay biết cả. Về tới tăng phòng vừa đặt lưng xuống chiếu, Thượng Tọa Thần Tú không tài nào chợp mắt ngủ cho được. Ngài lo nghĩ như sau: nếu sáng ngày mai Đức Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đọc kệ Quan Hỷ tán thán thì ta có duyên lành với Pháp Đại Thừa. Còn như trái lại, sau khi đọc kệ Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn phê bình bài kệ của ta chưa đạt đến cảnh giới kiến tánh thì quả là ta nghiệp chướng còn quá nặng nề, chưa thể đắc pháp. Thật là thánh ý khó lường. Thượng Tọa Thần Tú sau khi viết kệ về đến tăng phòng thì suốt đêm trọn cả năm canh nằm ngồi đều không yên được. Quả thật đây là bài kệ sanh tử, quyết định tương lai vận mạng tu hành của mình. Nếu ngũ tổ khen thì con đường vinh hoa đang chờ đón ta, còn nếu bị chê thì quả thật khổ sở vô cùng. Phần đức ngũ tổ Hoàng Nhẫn, ngài đã biết rõ trong mấy ngàn tăng sĩ theo quy y học pháp với ngài chưa có ai kiến tánh, và ngài cũng biết rõ thượng tọa thần tú là nhân vật quan trọng số 2 tại chùa Đông Thiền Tự này. Là thượng tọa thần tú xuất thân từ gia đình cao quý, tướng hảo quang minh, học rộng, thông thuộc tam tạng kinh điển của Như Lai. Những lúc ngũ tổ bận đi hoằng pháp phương xa hay lúc sức khỏe không được tốt, đức ngũ tổ đều giao cho thượng tọa thần tú lên pháp tòa làm giáo thọ, dạy cho đại chúng. Ngài ngũ tổ thấy rõ thần tú chỉ giỏi về văn tự bát nhã, còn trí huệ bát nhã và thật tướng bát nhã thì chưa đạt đến, tức là chúng ta có thể là nghe pháp, chúng ta hiểu trên văn tự, rồi từ văn tự chúng ta khai mở đến cái là trí huệ bát nhã, từ trí huệ chúng ta hội nhập vào đó kêu là thật tướng bát nhã. Mà ngài biết, ngũ tổ biết cái ông thần tú này chỉ giỏi về văn tự bát nhã chứ chưa được vào cái trí huệ bát nhã hoặc là thật tướng của bát nhã. Ngài thầm lo là tài hoa như thượng tọa thần tú được tất cả đại chúng đều kính trọng mà mới đứng ngoài cửa tâm, tức là ông đứng ngoài cửa chứ chưa bước vô. Cũng như bây giờ biểu diễn tả một con người trong chùa Tầm Nguyên có cái gì, thì những người nào đã bước vào trong cửa chùa mới diễn tả được chùa Tầm Nguyên có cái gì, còn những người còn đứng ngoài cửa thì làm sao nói đây. Thành ra trong câu thiền sử các ông chỉ là đứng ngoài cửa, hoặc là người ta nói đầu sào 100 trượng mà chỉ đứng để chưa có lọt vô, hiểu chưa? Còn đứng ở ngoài cái cửa tâm chưa bước vào bên trong cửa đại thừa, cho nên chưa thể thấy tự tánh. Sáng sớm ngày hôm đó, đức ngũ tổ cho mời ông quan cung phụng tục danh là Lư Trần hãy đến phía nam tổ đường để dễ quả đồ vào dách. Khi tổ và quan cung phụng vừa bước đến khu vực phía nam tổ đường, thì ngài nhìn thấy bài kệ vô tướng của thượng tọa thần tú mới viết hồi canh ba. Tổ Hoàng Nhẫn liền đọc trọn bài kệ này, và tổ liền nói với ông quan cung phụng Lư Trần như sau: thôi, ông không cần phải vẽ tranh nữa, ta đã làm phiền ông lặn lội từ phương xa đến để định nhờ ông vẽ lại bộ kinh Lăng Già và cái biểu đồ của từ tổ Đạt Ma cho đến ta là năm vị để cho đệ tử đời sau biết ba mà tôn thờ. Nhưng ta nhớ lại trong kinh Kim Cang Đức Phật có dạy phàm trên đời này bất cứ vật gì có hình tướng đều là giả dối, đều là hư vọng. Vậy bài kệ này của ai đó vừa mới ghi lại trong đêm vừa qua, ta đọc qua thấy nó cũng có ích lợi cho chúng sanh. Thật ra bài kệ này chưa kiến tánh nhưng mà có ích lợi không? Có ích lợi. Chúng ta là những người đang tu theo cái bài kệ của thượng tọa thần tánh ở thần tú, có phải là minh hạnh tối nào là cũng chùi chùi không? Có dùng A Di Đà Phật chùi chùi phải không? Phải không? Ừ. Đó. Vậy kể từ hôm nay, ta muốn bài kệ này được lưu lại trên tấm vách này để cho toàn thể đại chúng trong chùa này học thuộc lòng mà trì tụng. Nếu ai mà y theo lời kệ này mà tu hành thì khỏi bị đọa lạc vào tam ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Căn cơ thời xưa đó, người ta chỉ cần có bài kệ này là người ta có thể thoát luân hồi sanh tử rồi, có phải không? Thân là cõi bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng cho dính bụi trần. Mà chúng ta sao? Không dính bụi mà còn lấy sơn quẹt vô nữa, có phải không? Yeah. Chúng ta lấy nước dơ, giống như mấy bà ở Việt Nam mà nấu một cái nồi phở bán 100 ly mà có một thao á, có một cái nồi dẻ mà lau cho ăn 100 người khách có không? Đó. Ừ. Ai mà y theo bài kệ này mà tu hành thì được ích lợi lớn, thường được tái sanh vào cõi nhân, cõi thiền. Có phải là chúng ta theo bài kệ này thì bảo đảm chỉ là đi vào loài người và loài trời thôi, chứ không có đọa nha. Và ngay khi đó ngũ tổ Hoàng Nhẫn ra lệnh cho tất cả tăng chúng đệ tử trong chùa Đông Thiền Tự phải thắp hương kính lễ bài kệ này và phải trì tụng bài kệ này cho thuộc lòng, thì có thể trong tương lai sẽ được thấy tánh. Nếu không có ngài Huệ Năng đặt cái bài kệ thứ hai thì tới giờ này chúng ta nghĩ bài kệ này là bài kệ kiến tánh rồi. Do đó cái kiến tánh của bài kệ thứ hai là của ông Huệ Năng chứ không phải là của chúng ta đâu. Chúng ta là gì? Chúng ta là copy thôi, hiểu chưa? Các tăng chúng trong chùa nghe ngũ tổ dạy như vậy thì ai nấy đều đua nhau lấy giấy ghi chép lại bài kệ và đua nhau học cho thuộc, và ai nấy đều khen bài kệ này là quá hay. Bây giờ tôi tạm ngưng phần chánh văn để khai triển những ý nghĩa thâm sâu của đoạn kinh này. Quý vị có biết tại sao bậc đạo cao đức trọng như Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Ngài đã biết đệ tử của mình là Thượng Tọa Thần Tú chưa kiến tánh, và Ngài cũng như biết bài kệ mới viết trên vách tường phía nam của tổ đường là của Thượng Tọa Thần Tú, làm sao một cái vị tổ mà không biết được? Và sau khi đọc kệ, Ngài cũng như biết là bài kệ này chưa kiến tánh. Tại sao Ngài lại bắt đại chúng thắp nhang lễ lại học thuộc? Xin quý vị cho biết. Ổng dư biết cái bài kệ này không kiến tánh. Ổng cũng dư biết là ổng Thần Tú, tại vì ổng biết rồi. Cái người ta mà đã là tổ là người ta đã có ngũ nhãn rồi. Người ta có ngũ thông, có lục thông rồi. Làm sao người ta không biết? Mà tại sao còn bắt đệ tử phải học thuộc lòng, phải lấy nhang lễ lại, quý vị biết tại sao không? Tại đệ tử đa số còn tệ hơn cái bài này nữa. Với hơn nữa giữ thể diện cho cái ông đó. Giữ thể diện cho cái ông sư huynh. Có đánh ở nhà mà cha mẹ nào mà có ý thức á, thì đánh thằng anh cả thì đem vô buồng đánh. Đừng bao giờ đánh thằng anh cả mà trước mặt em út hết á. Thấy không? Dạ. Đừng có bắt chước Diệu Trung hả? Mày giận thằng anh là bắt từ thằng em quýnh lên. Tại vì những nguyên nhân sau đây. Nguyên nhân thứ nhất, bài kệ này tuy chưa kiến tánh nhưng nếu ai y theo nó tu hành thì được lợi ích là không bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tại sao? Vì y theo bài kệ này tu hành lại không bị đọa vào ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, xin thưa. Tại vì thân là cây bồ đề, là cây giác ngộ, mà cây bồ đề, cây giác ngộ là làm nơi để tạm trú tu hành, chứ cây bồ đề có bao giờ làm nơi giết hại chúng sanh. Phải không? Có ai mà nói là tôi đi qua bồ đề đạo tràng để tôi mua con gà tôi cắt cổ tại cái cây bồ đề đó không? Hay là tôi qua tới cây bồ đề đó để tôi chửi rủa cho nó linh? Không bao giờ cây bồ đề là nơi mà để giết hại chúng sanh, chửi rủa chúng sanh, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ hay không? Rồi tâm là đài gương sáng, luôn luôn phải phủi sạch, chớ để dính bụi dơ. Ngụ ý người bảo tu hành phải giữ cho tâm thanh tịnh như tấm gương sáng, không cho dính bụi. Ai thấy rõ nghĩa này thì tâm tham lam vừa dính vào cái kiến tâm phải phủi ngay, tâm giận hờn vừa làm dơ cái tấm kiến của tâm thì phải phủi ngay, tâm chấp nhất vừa làm dơ tấm kiến tâm thì phải phủi ngay, tâm phiền não vừa làm dơ tấm kiến thì phải phủi ngay. Mà ai làm được như vậy thì làm sao mà còn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh được? Mà vì người tu hành chưa kiến tánh thì làm sao thoát khỏi luân hồi trong ba cõi? Tuy rằng y theo bài kệ của Thần Tú, tu hành chưa ra khỏi sanh tử, còn bị tái sanh vào ba cõi, nhưng ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không còn bị vào nữa, mà còn lại đi vào ba cái đường lành là trời, người và Atula, để làm chỗ tái sanh. Cho nên Ngũ Tổ dạy, ai mà y theo bài kệ này tu hành, tuy chưa thoát khỏi sanh tử, nhưng nếu có luân hồi thì đi vào trong các cõi lành mà thôi. Cho nên Ngài dạy tất cả đại chúng phải học thuộc bài kệ này để y theo đó mà tu hành thì được ích lợi lớn. Nguyên nhân thứ hai là Ngũ Tổ mặc dù biết bài kệ này chưa kiến tánh, nhưng vì bảo vệ danh dự cho Thượng Tọa Thần Tú, cho nên Ngài không chê mà trái lại còn bảo đại chúng thắp hương lễ lại. Nhưng ai có trí huệ thì sẽ thấy Ngài chưa hề khen ai nương theo bài kệ này sẽ thoát khỏi luân hồi sanh tử. Ngài chỉ nói chỉ có ích lợi lớn thôi, chứ Ngài không nói cái bài kệ này sẽ đưa các ngươi ra khỏi luân hồi sanh tử, mà chỉ khen là chấm dứt đọa vào ba ác đạo mà thôi. Mà cho dù có sanh vào trời người thì cũng còn cái khổ sanh và tử, chưa ra ngoài ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đến canh ba ngày hôm đó, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cho gọi Thượng Tọa Thần Tú vào tổ đường và hỏi như sau: bài kệ đó có phải là do ông làm hay không? Thượng Tọa Thần Tú cung kính chắp tay bạch: bạch thầy, bài kệ đó chính là do đệ tử làm. Nhưng đệ tử làm bài kệ này không có ý dám mong cầu địa vị làm tổ, chỉ ngưỡng mong hòa thượng từ bi xem thử đệ tử theo học pháp với Ngài trên 30 năm mà có chút trí huệ đại thừa hay không. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nghe Thượng Tọa Thần Tú nói như vậy liền trả lời như sau: ngươi làm bài kệ này cho ta thấy ngươi chưa thấy được bổn tánh của mình, ngươi chỉ là kẻ đứng ở ngoài cánh cửa chứ chưa được bước vào ở bên trong. Sự thấy đạo của ngươi như thế này không thể dùng nó mà cầu đạo vô thượng bồ đề. Nhớ đạo Phật có năm thừa: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, bồ tát thừa. Thanh văn với duyên giác là một đó, và Phật thừa. Nhưng mà cái mà Ngài Ngũ Tổ muốn nói là nói cái Phật thừa đó, hiểu không? Sự thấy đạo của ngươi như thế không thể dùng được để cầu đạo vô thượng bồ đề, mà chỉ được nhân thừa và thiên thừa. Và ngài Ngũ Tổ dạy tiếp, cái đạo vô thượng bồ đề của Phật của Tổ cần phải nương theo lời dạy của Phật mà tìm đến bổn tâm thanh tịnh sẵn có của mình. Ông phải thấy được bổn tâm bổn tánh của ông, cái gốc của nó là chẳng sanh cũng chẳng diệt, chẳng dơ cũng chẳng sạch, ở thánh ở Phật không thêm, mà ở phàm phu ở chúng sanh cũng không bớt. Người đã kiến tánh rồi thì bất cứ lúc nào cũng niệm niệm tự thấy. Người kiến tánh rồi cho dù có tu ở chùa hay ở ngoài chợ búa ồn ào đều không bị ngăn ngại. Bây giờ chỗ này thầy xin 5 phút để nói chuyện về vấn đề. Hai tuần trước chúng ta truyền cho chú Minh Tâm Minh Châu giới sa di. Thì bây giờ Diệu Lượng hồi nãy thầy đang chuẩn bị làm việc ở đằng chỗ cái mà computer, thì nó quỳ nó đảnh lễ nó xin thầy cho nó xuất gia, có ai thấy không? Đã có gì nào thấy? Một số thấy. Thì như vậy đó rất là tốt, tại vì nó tự nó phát nguyện nó xin xuất gia. Thì đây là chùa tăng, thầy không có thể cho nó ở giống như Minh Châu, thầy sẽ lập cái giới đàn. Nó xin thầy, thầy hỏi con muốn xuất gia vào ngày nào. Nó nói thật ra hồi sáng quý vị thấy nó đến mỏ ngon không? Quý vị thấy đến mỏ nhuyễn không? Tức là cái đứa nhỏ này cho tràng pháo tay đi, để cho lỗ mũi nó cao lên chút nữa. Tức là lâu nay nó tuổi thanh, nó thấy là tiểu sư phụ, nghĩa là Minh Châu này là được người ta kính trọng, mà trong khi nó là giỏi hơn tiểu sư phụ mà. Tiểu sư phụ nhiều khi đánh chuông còn thả hồn ở đâu nữa, phải không? Nhiều lúc nó đang thả hồn về ở cõi nào đó không biết nữa. Thành ra sư phụ ra giấu mà nó cũng không thấy nữa. Vài bữa đó sư phụ sẽ kêu Minh Hội đặt một cái máy rung. Mà khi nào mới đánh bon thì bấm cái nó rung rẹt 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 mấy con đánh. Được không? Được. Chịu rồi. Không, sợi dây người ta thấy. Bây giờ là thời kỷ thế thái đại 21, thầy mua một cái alarm mà lại rung thôi, mình xếp rung đó. Đúng rồi, thầy dùng cái cell phone mà đặt về đấy đó, thầy bấm vi khô cái nó rung lên, mình cho đánh bon bon bon. Chịu không? Chịu liền, chịu liền. Rồi nó nghe nè, thì hỏi con Diệu Lượng nhắc lại nó xin xuất gia, thầy nói con muốn xuất gia ngày nào, nó nói vào ngày lễ vía Di Đà thì cũng là cái phước lớn. Thành ra thầy nói rõ cho quý vị, con xuất gia, con vẫn khi hàng ngày con đến đây con vẫn sinh hoạt với thầy cuối tuần nghe pháp, nhưng mà không có ở lại đây ngủ vì con là người ni, cho chờ cho tới ngày nào mà chùa chúng ta nó có được một dãy ni ni phòng và dãy tăng phòng ni đường và tăng đường. Và ngày đó, hy vọng là ngày đó là Diệu Hương trở thành ni cô, thì thầy sẽ cắt. Mà ngày đó chắc mà Minh Quang mừng lắm hả Minh Quang? Thấy chưa? Minh Quang đang nói với thầy, sư phụ ơi, con hồi đó con tính là đi xuất gia sau khi hiểu đạo rồi, nhưng mà đi đó thì Diệu Hương nói, anh mà theo Phật là em dẫn hai đứa này đi theo Chúa. Thành Minh Quang nói, con mà leo Phật rồi con lên trển con nhìn thấy vợ với con của con mà nó ăn ở địa ngục thì con cũng đâu có vui, thầy ra thầy con ở lại. Nhưng mà từ từ bữa nay là không biết sao mà Diệu Hương sau khi lại cho đồng ý là cho chú Minh Châu là thọ giới. Rồi bây giờ đó là Minh Quang nói là giờ còn có mình Diệu Lượng, thì Minh Quang cũng nhìn xuống thấy là còn hai người. Nếu mà Minh Quang đi tu bây giờ thì còn Diệu Hương, Diệu Lượng sẽ đi xuống địa ngục, nhưng mà còn trong tới ngày lễ Di Đà đó thì thêm một đứa đi về cõi Phật là còn có mình Diệu Hương thôi. Thành Minh Quang lúc đó dám là chặt đứt dây chuông luôn hả? Nhưng đừng có tưởng như vậy. Thầy nói cho Minh Quang nghe, thầy sao ai xin thầy cũng cho xuất gia, nhưng mà Minh Quang chưa có được xuất gia. Thầy nói bảo đảm với Diệu Hương để Diệu Hương yên trí, ngày nào Diệu Hương xuất gia thì ngày đó thì thầy cho Minh Quang xuất gia. Tại vì bây giờ tu sao, Minh Quang ở tại nhà, nhưng mà 2 giờ sáng đã tụng kinh rồi phải không con? Mấy giờ? Con giờ thầy không hỏi Minh Quang mà thầy hỏi Diệu Hương, mấy giờ là chồng con dậy tụng kinh? 1:30, 2 giờ. Vậy là con ngon rồi. Mà tụng tới mấy giờ? Tụng tới 6 giờ. Đó, như vậy là còn gì nữa, là thân ở nhà mà tâm đã là ở cõi Phật rồi. Rồi bây giờ Minh Quang là ăn chay, phải không? Thầy như vậy là Bồ Tát hạnh. Mà trong khi đó Minh Quang muốn đi tu làm xuất gia làm gì, chỉ có đập cái y và mặc mấy cái áo hậu làm ông thầy thôi. Nhưng mà sao? Chính Minh Quang với nói là con chỉ muốn về cõi Di Đà, con không muốn làm cái Bồ Tát đạo, khi ra làm ông thầy chùa là phải hành hạnh Bồ Tát. Mà trong khi đó lâu nay Minh Quang đó là để cái email mà để cho Phật tử mà hỏi kinh, mà Minh Quang nói con chưa phải Bồ Tát, con lo con tu con. mà giờ đòi xuất gia, mà ra xuất gia là phiền não nhiều lắm đó, ra nắm trụ trì là sẽ không có thời giờ tu đâu. Chi bằng bây giờ thật ra Minh Quang chỉ khác con cái là gì? Cải gia vi tự thôi. Bây giờ tuy là cái đầu, là cái đầu cũng đã trọc rồi, cái áo cũng là gì? Áo đã lam rồi, cái miệng đã ăn chay rồi, cái miệng đã niệm Phật rồi, mà hai vợ chồng cùng ăn chay cùng tu thì cái đó là thầy thấy hạnh phúc. Tại vì con đâu có muốn làm Bồ Tát hạnh đâu, con mà ra đây con lãnh chùa là giống như thầy là khổ ải dạng trùng ba. À, thầy nói thật, chính con nói con không muốn làm Bồ Tát vì lý do con muốn con tự lợi, thì con tự lợi ở nhà, con niệm Phật từ 2 giờ tới 6 giờ là con quá chừng rồi. Rồi con cái con là hai đứa này đi tu, nội Minh Châu nó đi tu, nội Diệu Lượng đi tu, cái phước đó mà coi như là Diệu Hương với mà Minh Quang mà không đi tu đó là cũng nhắm mắt là cũng trúng số lên cõi trời rồi đó. Hồi sáng Diệu Trung thấy mà chảy nước mắt, sao mà nó có phước quá vậy. Diệu Trung nói tờ thấy người ta sao mà có phước quá, mình sao vô phước quá. Người ta để hai đứa con người ta đi hết trọi, còn mình để cả chục đứa không đứa nào chịu đi hết, mà mình đi cũng không xong. Nhưng mà Diệu Trung á, thầy chờ cho con gì? Con lì có Diệu Trung á, con gì? Con lì mà nó lớn lớn, thầy cho Diệu Trung cái cốc để về đây tu, lúc đó chùa đông rồi cho Diệu Trung xuất gia lúc mà 80 tuổi. Lúc đó cụ bà Diệu Trung là sư tệ sư muội của Diệu Lượng. Thành ra thầy nói đây là Diệu Hương yên tâm chưa, thầy phân tích rồi. Tại vì Minh Quang không có muốn làm Bồ Tát, làm ông thầy là phải là hy sinh cả cái sự tu hành, mà Minh Quang không muốn, thành ra Diệu Hương yên tâm đi, Diệu Lượng đi chấp nhận. Nhưng mà ngày nào con đi tu là thầy bắt Diệu, ngày nào con đi tu là ngày đó thầy phải kêu Minh Quang lại thọ giới liền đó, không thọ thầy cũng kêu cảnh sát bắt lại đây nữa.
Anh như là Phật và thầy, con nghĩ xuất gia đâu, bây giờ là con nghĩ là bây giờ không cần phải xuất ra khỏi cái nhà mình là cái thân thể của mình xuất ra, mà trong này ra những cái gì mình xấu hay kia nọ cho nó ra.
Xuất gia nó có ba loại, là cạo đầu đắp y ra khỏi cái thế tục gia, ai làm cũng được. Như bây giờ ông này là xuất ra khỏi thế tục gia, nhưng mà ra khỏi cái phiền não gia có được không hả? Ra khỏi cái phiền não gia, bây giờ là Minh Quang đang ở trong cái nhà đó mà bị vợ phiền não, mà không phiền não kêu là xuất phiền não gia. Rồi tới ngày nào mà Minh Quang niệm Phật nhất tâm bất loạn kêu là xuất tam giới gia để nhập Di Đà gia, phải không? Thành ra thầy phân tích cho chồng con thấy, và con thấy là vững bụng. Tại ngày nào thầy biết sở dĩ Diệu Hương chưa xuất gia, tại sao? Thầy không phải Diệu Hương không muốn tu, thứ nhất tại vì cho hai đứa con đi tu mình còn cái gì nữa. Bây giờ thằng Minh Châu này không, Diệu Hương với Minh Quang mà có nửa đêm trúng gió chết cũng có người nuôi, có không? Bá tánh nuôi. Diệu Lượng mà nó sau này nó xuất gia rồi cũng có bá tánh nuôi rồi, không có lo nữa. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Khi nó mặc đầu tròn áo vuông rồi, cái thằng này là Minh Châu nè, chú Tiểu Minh Châu này là có bá tánh lo, có hàng trăm Diệu Hương lo rồi. Hả? Phải không con? Phải không? Nói vậy. Như vậy là nợ đã hết rồi. Nhưng mà vì sao còn có cha và mẹ, anh em của Diệu Hương, ba má của Minh Quang, đúng không? Thì con không muốn ba má con đi tu mà họ tạo khẩu nghiệp họ đọ, đó là Bồ Tát hạnh đó. Thành ra tới ngày nào mà ba má, thầy nghĩ ba má qua đời thì tụi con cũng có thể đi tu được. Nhưng mà ngay bây giờ tụi con đã xuất khỏi cái phiền não gia là cái quan trọng. Dù tụi con chưa ra khỏi cái thế tục gia, nhưng mà tụi con đã ra khỏi cái phiền não gia rồi, đó là tiến hơn Minh Châu này một bước chứ. Minh Châu này còn không biết cái gì hết trọi đó. Thành ra quý vị, Minh Châu này nó được cái đầu tròn, nhưng mà cái phước báo đầu tròn áo dương nó có đó, quý vị thấy nó có không? Sáng vô là ngoài ngày thường là chưa có chú Tiểu là Diệu Huệ chưa có nấu ăn, mà Diệu Huệ bây giờ canh lại là canh để nấu cho chú Tiểu ăn cái phước đó. Trời ơi, sáng sớm vô là nấu, là mời hỏi chú Tiểu muốn ăn cái gì để con làm, có phải không chú Tiểu? Thấy chưa, gật đầu. Chú Tiểu order chả giò là Diệu Huệ đi nướng chả giò, chú Tiểu order nghĩa là mì xào là Diệu Huệ làm liền. Trời ơi, lúc này là coi như là cái phước nó có rồi đó. Thành ra thầy nói một tháng nữa ngày lễ Di Đà đó là coi như là Diệu Lượng là bước vào cái dòng là con của bá tánh rồi, là hai đứa khỏe, giờ chỉ còn thả hiếu cha mẹ thôi. Thì đấy là phước báo quá rồi, bây giờ ai thấy không thèm. Thành ra thầy hiểu không phải Diệu Hương là không có cái đạo tâm, nhưng mà còn gì nghĩ tới cha mẹ, có phải không con? Thầy hiểu hết. Thành ra ngày hôm qua, tại vì khi đó thầy tách thử, thầy nói sơ đó là sẽ là một cái cốc, sau khi chúng ta có cái tượng Phật A Di Đà, cái điểm quan trọng nhất là chúng ta phải có cái đét để làm lễ. Thầy muốn là cái lễ xuất gia của Diệu Lượng là phải xuất gia tại trước cái tôn trưởng Đức Phật A Di Đà, chịu không? Diệu Lượng chịu không con? Người đầu tiên là phước báo vô lượng đó con. Lạnh mặc áo lạnh, mưa thì che dù. dâng luôn, nếu cần là dâng liều luôn, không có sao hết. Dưới điều kiện bây giờ thầy nói nè, cái này tôi xin lỗi các vị đang trên cái mạng, chúng tôi không vận động nha, chúng tôi không có vận động xin tiền, chúng tôi chỉ nói nội bộ, nói trước thầy Thông Lai không xin tiền. Chúng tôi đã đặt xây tượng A Di Đà để làm cái lễ tôn tượng của chùa chúng tôi ở phía sau, nhưng mà chúng tôi nói cái tượng này đã lên rồi thì có một số Phật tử bỏ, thầy không nói tên, nhưng mà thầy phải thông báo bây giờ còn nhiều lắm. Tôi muốn làm một cái đét để cho làm lễ, cái đét đó bằng cây gỗ trích địch để cho rộng đủ cho Phật tử làm lễ, là Phật tử nào muốn đóng góp thì đóng, không đóng góp chúng tôi lấy quỹ thì chùa để, rồi sau này nói ra quý vị nói thầy không like không thông báo. Cái thứ hai, chúng ta cần có một cái đường đi, tức là cái sai quắc mà làm bằng gỗ, bây giờ kêu cái reo, cái đường đó rộng bằng 1 mét và làm bằng gỗ trích địch cao khoảng 1 feet, để sau này chúng ta từ trong này chúng ta đi ra, đi tam bộ nhất bái được, chúng ta có thể kinh hành được, đóng hết vòng vòng hết cái miếng đất đó đi chung quanh. Thì cái đó cũng đòi hỏi có tiền, không đòi hỏi quý vị đóng góp, quý vị có đồng đóng đồng, 50 đóng chục, không có chùa sức tiền quỹ ra đóng. Và không có kêu gọi thầy nói, để không phải xin lỗi mấy vị trên mạng, thầy không xin tiền trên mạng, nhưng mà nói cho 50, 60, 70 Phật tử của chùa Tầm Nguyên, để vài bữa họ nói tại sao thầy Thông Lai không nói cho tụi con biết. Thành ra nói rõ như vậy, rồi nó còn có cây kiển, rồi còn có đủ thứ, rồi còn có những cách mà hòn non bộ, những cái này kia, để sau này trong đúng rằm tháng 4 chúng ta sẽ có những cái phá tu cho các tiểu bang về tu, và lễ Du Lan chúng ta có những cái phá tu cho các Phật tử các nơi về tu, chúng ta tựa lại tượng Phật A Di Đà ở ngoài lỗ thiên, chúng ta dâng liều, chúng ta mở phá tu niệm Phật thất, nó thanh tịnh lắm. Riêng cái ngày lễ xuất gia của Diệu Lượng, chúng ta muốn là phải hoàn thành cái đét, ít nhất cái đét và dâng cái liều để làm lễ ngoài đó. Lúc đó có lạnh thì mặc áo lạnh, thông báo trước thì quý vị đem lạnh đem dù lại, chịu không? Và làm cho đàng hoàng, con Diệu Lượng nó được cái phước hơn Minh Châu là nó được xuất gia ngay cái tượng của Đức A Di Đà, vậy là Diệu Lượng khỏi chửi thân rồi, phải không? 1-0, hôm trước nó thắng con, giờ con thắng lại là quê, phải không? Quê. Cái thứ hai, sau khi thọ giới xong, tới những ngày nghỉ lễ, thầy sẽ gửi con đi các nơi mà có trường dạy ni, chẳng hạn như ở chỗ Hòa Thượng Tịnh Từ có những phá dạy chúng, thầy cho con nhập chúng. Cái thứ hai, nếu con muốn về Việt Nam, ba má con không khe mà mua vé máy bay, chả lúc đại chúng mua chứ đâu phải đâu bắt ba má nó mua nữa. Lúc đó đại chúng sẽ gửi, thầy gửi về các thiền viện của sư cô Hạnh Đoan đang dạy bên đó, con học 3 tháng. Ở đó con đem theo laptop, computer, hằng ngày nhớ cha nhớ mẹ thì email. Học 3 tháng mà vẫn theo dõi bài vở, ba có chú Minh Quang có quyền trách, và sau 3 tháng thì trở lại đi học. Cái đó là ý của thầy, tại vì thầy chùa Tăng thầy không được, nhưng mà thầy gửi, đây là đệ tử của thầy Thông Lai thì gửi về mấy cô, mấy cô bên đó lo, phải không? Chịu không Diệu Lượng? Chịu, giờ gửi về sư cô Hạnh Đoan, sư cô Hạnh Phượng à, gửi về sư cô Như Thủy, con muốn ở cô nào ở hả? À? Gửi con luôn mà Minh Quang đây sao? Ồ, chứ tưởng là gửi Minh Quang theo, thầy gửi không được đó chùa Ni. Tưởng xin, ngày hôm qua thầy nói để cắt cho, sau khi đền ơn cho Minh Quang là bỏ ra mấy tuần lễ để dựng được Phật Di Đà, nghe dài mưa giảm nắng, thầy sẽ cắt thưởng cho Minh Quang cái cốc ngay góc Yên Tịnh đó. Thì nghĩa là Diệu Hương nói con xin nhập thất chung với chồng con, chứ không có được nhập thất riêng, cũng là chưa thoát khỏi nhà ái dục. Thầy nói như không sao, cái đó thì con vợ chồng, nhưng mà thầy nói nghe là con về cũng được đó, con về thì đi, lúc đó là hai mẹ con về, lúc đó mà con về mà trở qua, lúc đó mình qua cạo đầu đừng trách nha. Cạo đầu mà đắp y nữa chứ. Dám lắm à. Lúc đó là thầy sẽ mở cái bao thóp để cho chú Minh Quang nói đôi lời tạm biệt với cô Diệu Hương. Thì cô Diệu Hương nó khoan hải khoan, chờ cho em bay máy bay về tại Mỹ Quốc. Phải không?
Là sư phụ anh chưa đi tu được đâu sư phụ.
Tại sao?
Tại vì cái hành anh không có hành Bồ Tát đâu.
Vậy hả?
Có cái chủ đề, cái vấn đề gì là anh đóng cửa anh tu mình anh nè.
Vậy hả? Ai chết mặt ai phải không? Bởi vậy tao mới đòi vô cái thất mà không cho vô thất. Chứ nói Bồ Tát là cho nó ra, nó ngồi thuyết pháp đi rồi cho vô thất mà con sợ sao, sợ chết trúng gió không, ai cào gió phải không? Sẽ động tâm, sẽ ngồi kế bên để nhắc phải không? Ngồi kế bên tới giờ là gọi Minh Châu đem cho chú Minh Quang một ly nước. Thôi xin lỗi, đã hết giờ rồi. À, thầy nói sơ, tôi xin lỗi những cái vị đang nghe ở trên bao thoát. Thầy Thông Lai không có phải là vận động xin quỹ, nhưng mà vì thầy Thông Lai vừa, chúng tôi mới vừa lên cái tượng A Di Đà khoảng mười mấy feet, thì chúng tôi đang bằng đồng, chúng tôi đang cần những cái để thông báo cho Phật tử nội bộ để biết, để mà họ đóng góp công sức để cho họ tạo phước, chứ để tới hồi đó làm ra họ nói tại sao mà mấy người già giàu thì toàn là bỏ tiền mua tượng gì, không cho tụi con đóng góp một cái công sức nhỏ. Thành ra chút nữa là thầy yêu cầu chú Minh Trung lấy cái danh sách ai muốn đóng góp, ghi rõ ràng đóng góp vô cái vấn đề mà để trùng tu, để hoàn tất cho cái nó còn len kép này, nó còn đủ thứ trong đó là để cho hoàn tất, để sau này chúng ta sẽ có cái đường đi tam bộ nhất bái, chúng ta có cái chỗ để mà chúng ta hành lễ mở pháp tu. Đó, trong mùa hè năm nay là sẽ có rất nhiều Phật tử đến dự pháp tu tại chùa Thầm Quyên. Thì thầy còn đi giảng ngày mười mấy tháng 11 là thầy phải đi tam ba thầy giảng, tại vì thầy hứa với họ Vía Di Đà thì dạy giữ, nhưng mà thầy nói không, Vía Di Đà tôi không thể bỏ trên này được, tôi phải ở đây, do đó thầy phải đi trước Vía Di Đà, thầy làm lễ cho tam ba lần thứ hai. Sau đó Vía Di Đà xong trở về đây là thầy phải làm ngày Di Đà, là thầy phải có mặt ở đây Vía Di Đà, trước Di Đà một tuần thầy phải có mặt ở đây, tại vì lễ 100 ngày của ông Thiện Tâm thầy phải bay về. Thành ra ngày 7, tuần lễ ngày 7 tháng 1 và 14 tháng 1 là Vía Di Đà, đúng phải không vậy? Đó, 14 tính cái ngày âm lịch đó. Thì cái tuần 7 tháng 11 là cái lễ đó là lễ 100 ngày của tu sĩ Thích Thiện Tâm. Rồi ngày 14 tháng 11 tức là 17 tháng 12 cũng là đúng ngày Chủ Nhật, là ngay cái lễ thánh thành cái tượng Di Đà của chúng ta và lễ xuất gia có Diệu Lượng Thọ Sa Di. Rồi tôi nói rõ quý vị, sau đó thầy phải đi qua Pháp Đạo để giảng bên New Jersey, và thầy sẽ đi Pennsylvania, và có 4-6 tiểu bang mời mà thầy không nhận, tới đó là chấm dứt chương trình Tết của thầy. Thầy phải dây về lo Tết ở đây để lo điều hành nấu bánh tét bánh chưng để mà cho đệ tử tại Tầm Quyên ăn trước, rồi sau đó là qua Tết thầy sẽ đi giảng ở những tiểu bang khác rất là nhiều. Thì lúc này thầy yên tâm rồi, thì có phó trụ trì rồi, là có thần tú rồi, thành ra thầy yên tâm. Giờ đến mỏ giỏi rồi, phải đến chuông giỏi rồi phải không? Vài bữa nữa có sư cô Diệu Lượng nữa, là thôi như là chú Tiểu Minh Châu, sư cô Diệu Lượng là thầy thông lai yên tâm rồi, phải không? Nhưng mà có một cái là bữa đó là Minh Quang phải đứng sau lưng, là phải gài qua phone bấm cho ông đánh, chưa đúng lắm. Rồi thôi bây giờ hồi hướng, thầy hẹn tuần sau sẽ giảng tiếp là Lục Tổ Huệ Năng, nó còn dài lắm. Dạ. Yeah. Rồi, vô trung.
Thầy, nãy ân vô sử trụ của ngài Lục Tổ nghe với cái câu mà chánh thân đang tọa, đương nguyện chúng sanh tọa, bồ đề tọa, ân vô sử trụ, ân vô sử trụ đó với cái ân vô sử trụ của ngài Lục Tổ, hai cái nó
tương đồng chứ không phải. Nó là một.
Yeah. Nhưng mà có cái sau con nghe là trước khi ngồi tụng kinh, mà nếu mà đọc bốn câu thơ đó thì cái vô sở trụ đó là nếu trường hợp mình đang tụng kinh mà mình vô sở trụ thì không có trụ vô trong cái kinh mình giải kinh Phật sao thầy? Nếu mà trường hợp dùng cái câu đó bên thiền thì quả mà con không biết mà
ta. Thật ra chánh thân đương tọa, đương nguyện chúng sanh, tọa bồ đề tọa, cô nguyện cho chúng sanh. Cô nguyện cho chúng sanh, cô ngồi cô chánh thân cô đoan tọa, mà cô nguyện cho chúng sanh đều đừng có là hữu sở trụ, mà cô nguyện cho họ đừng có chấp nữa. Hiểu thầy nói cái chữ cái vô sở trụ tức là cái nghĩa là phá chấp thôi. Cô nghĩ coi, cái chữ mà vô sở trụ tức là đừng có chấp cô trụ. Cô trụ vào, thầy đã kể mà có một cái chuyện cách đây lâu rồi, có một cái thằng tướng cốt đó, nó chặn một ngọn núi, ai đi ngang qua đó thì nó bắt nó có cái giường, nó biểu lâu la đem cái giường ra. Và cái giường này nó biểu, chẳng hạn cô Diệu Trung đi qua cái giường của nó là 1'8", thằng tướng cốp này nó cao lắm. Diệu Trung vừa đi ngang nó nói Diệu Trung leo lên, thì Diệu Trung á là mới con 1'7", nó nói bây giờ lôi cho Diệu Trung dài bằng cái giường thì nó sẽ tha, mà nó lôi Diệu Trung như vậy là Diệu Trung cũng khó sống lắm. Rồi có một cái người mà nó cao như là cái ông Nhơn đó, ông Nhơn là bây giờ là ông Minh Đạo phải không, bữa nay có đi không? Ông Minh Đạo ông cao đúng, ông cao tới 1'9" lận. Thì thằng tướng cốp nó lấy cái dao chặt cho nó bằng cái giường, nó tha qua mà nó chặt cũng chết. Mà nó gặp con Diệu Trung là con lùng á, con lùng gì đó, thì vô qua nó cởi cổ con 1'1" thì nó kéo ra cổ cũng chết sớm nữa. Thành ra ý thầy nói chúng ta đều có một cái giường Diệu U hả? Thành ra là coi như là cái giường đó đó, là chúng ta trụ vào cái giường của chúng ta, tức là cái giường tri kiến của chúng ta, để chúng ta lấy cái thước đó mà chúng ta đo. Người nào mà đúng cái thước chúng ta thì chúng ta khen, người nào không đúng là chúng ta là phạt, có phải không? Thành ra cái câu nãy nói là chánh thân đoan trọ, đương nguyện chúng sanh, tọ bồ đề tọ. Khi mà tọ cái bồ đề tọ là nó khác chỉ là tọ ngồi trên cái bồ đoàn à. Tọ cái bồ đề tọ là tọ vào cái chánh. Cái gì cô biết bồ đề là gì? Cái giác ngộ. Ngồi cái tọ giác ngộ nó đồng với cái ưng sở trụ, chứ không phải mình tọ đây hả? Mình tọ trên cái này. Tọ bồ đề tọ chứ không phải là tọ bồ đoàn tọ. Dạ. Cái đó là câu của thiền chứ phải có tịnh độ mình. Dạ. Nhưng mà nó cũng đồng nhau. Thật ra khi mà cô khai triển cái này vô, cái người tụ tịnh độ mà hữu sở trụ vẫn kẹt. Tại sao? Tôi chấp vào tôi niệm nhanh. Tôi không thích với người niệm chậm. Tôi chấp vào niệm A-di-đà Phật là đúng, mà cái người chấp A-di-đà Phật, hai bên thành ra là chiến tranh đó. Người tịnh độ mà còn hữu sở trụ là cũng kẹt luôn. Người tịnh độ khi đến chùa, người ta niệm bốn chữ, mình niệm bốn chữ. Người ta niệm nhanh, mình niệm nhanh. Người ta niệm chậm, mình niệm chậm. Kêu là tùy thuận chúng sanh. Kêu là cái hạnh phổ hiền. Phải không? Là cái hạnh phổ hiền rất là hay. Thật là ngài phổ hiền như vậy là ngài vô sở trụ chứ gì nữa. Tùy thuận chúng sanh. Mà chúng ta đâu có ai tùy thuận. Thật ra trong chùa này chỉ cần cái mà tu được một câu vô sở trụ là không có giặc đâu. Thầy thấy rõ nè. Bây giờ thầy có một Minh Châu là thầy đang hạnh phúc đó. Nhưng mà thầy có bữa nào có một đứa nào nữa đưa vô đứa Minh Châu thứ hai là thầy khổ ải dặn trùng ba. Thiệt đó. Bây giờ thầy có một diệu lượng là ok đó. Mà thầy có thêm diệu lượng nữa là chết với thầy đó. Diệu Trung tiến hỏi gì nữa.
Thầy con gái nữa. Tại vì mình còn người phàm mắt thật. Con thì con nghĩ là nếu về trường hợp như vô sở trụ, ví dụ trường hợp bây giờ con đi ra đó là đèn chạy cái xe tới đó là đèn đỏ. Nếu mà trường hợp mình không trụ thì đèn đỏ mình dọn đi và mình bị phạt rồi xe đụng mình sao thì...
Có là cô chấp trên cái tướng, người ta nói là trụ trên cái vô tướng cả. À, trụ cái vô tướng khác, còn cái đó là hữu tướng. Cái vô tướng là cô phải nó khác à, cái phần tinh thần à. Bởi vậy Đức Phật nói 49 năm ta chưa chừng thuyết một lời. Cô hiểu không? À. Thành ra như hồi nãy đó, mình theo cái lời mà Phật dạy là cô kia cũng giữ giới nói láo đó, không dám nói láo chồng. Để cho bỏ mẹ 11 năm nay, vì cô giữ tròn cái giới Phật dạy như vậy mà cô không hiểu là cái giữ giới đó như làm cho mẹ buồn cái nào nặng hơn. Cái bất hiếu nó nặng hơn. Phải không? Nãy cô gì đó, cô hỏi thầy đây nè. Mười mấy năm tại vì cô trụ vào cái giới đó. Mà Phật nói, thành ra bây giờ thầy nói cái người vô sẽ trụ nè. Bữa nay là... Cái chương trình của mình đó là ăn cái gì? Ăn gì? Cơm bì phải không? Cơm tấm bì, sườn chả, chay. Chứ phải nói có chữ chay trong đó nữa. Để rồi trên mạng người ta tưởng mình ăn sườn chả mặn. À, rồi sao? Nhưng mà rồi tới giờ chót không có bì. Phải không? Không có bì làm sao? Thì cái người trụ vào đó tôi không biết. Cô Hạnh Phước, cổ là trưởng ban nhà biết. Tôi không biết mấy cái người phụ nhà bếp là phó trưởng ban làm sao có bì cho tôi. Nhưng mà cái người mà vô sở trụ không có bì trả thì gì? Nấu cái khác. Dạ có tướng. Bởi vì quyển chuyển người ta. Bởi vậy cái người mà có trụ đó là dụ như sai đi mua bầu là chỉ mua bầu thôi. Mà không có bầu là đi về. Mà cái người hôm qua không có bầu thì mua bí. Không có mua bí thì mua gì? Mua cải. Thành ra thấy nó giải thoát hơn. Cái người mà có trụ là bị trói buộc mà. Đạo Phật là đạo giải thoát. Mình đã trụ vào cái ông thầy, tôi học pháp với ông thầy này là tôi phải theo ông thầy này hoài, không phải. Phật dạy bữa nay mình đi vô móc củi. Phải không? Mà vô rừng gặp bó củi, tôi gánh bó củi này, tôi theo cái bó củi này đi được 10 cây số rồi. Trong kia tự nhiên ơi có cái mỏ than có ai bỏ? Thì than nó quý hơn củi không? Bỏ cái củi lần nhưng mà cái ông này tôi đã theo cái bó củi này, tôi phải theo chết tôi mà nãy giờ tôi gánh này tôi dục. Rồi cái ông kia ổng cũng đi vô đoạn nữa, trong kia có trầm hương. Thì cái ông mà khôn tôi bỏ cái trầm hương đi. Này má tôi dặn tôi đi bóc củi là tôi cứ lấy củi thôi à. Thì cái người trụ đó là người thật sự đâu quý vị hiểu một cái. Cái này mục đích cho mình là trí huệ đó. Quý vị để ý dùm trong kinh Pháp Hoa nè, cái người nuôi cho cái người đó. Bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, trí huệ ba la nhật. Đều không... Cúng dường hàng trăm vị Phật không bằng cái người là có trí huệ ba la mật. Cái trí huệ ba la mật cao nhất. Trừ trí huệ ba la mật, tất cả các kia đều thua cái trí huệ hết. Quý vị thấy không? Cũng như khi mà thầy giảng pháp về có một cái chú, cái Phật tử bên kia, chú email qua mà thầy chưa trả lời chú. Chú hỏi tại sao mà thầy lại kêu tên Phật tử, rồi thầy lại kêu mấy cái người ăn dụng đồ ra, rồi thầy mà kêu mấy cái người có tính xấu đồ ra vậy mà mấy ông thầy kia không có nói trên cái chỗ trang nghiêm. Thành ra ổng đặt cái khuôn thức, tại vì ổng nghe băng giảng là nghe của một cái vị hòa thượng, còn ổng là ngồi ở đó là nghiêm trang mà giảng đọc từng chữ chứ không có mà học Phật tử vô đó là bắt ngồi nghiêm người nào nhất, ổng có bắt quỳ hương hết. Thành ra ổng đem một cái lò đó ra, ổng đang ở cái lò rồi ổng nghe cái băng của thầy, ổng lên mạng nó sao có chỗ thầy Phật tử là thoải mái nói chuyện, rồi người nào cũng có quyền hát kiểu, chẳng hạn thầy đang giảng đây thì trường trảo ăn dũng dưới sẹt lên cũng được như thầy nói cô ngủ đỏn là cô lùn thì cô nói mập ù, phải cô có quyền nói tại vì ở đây là thầy không có trụ. Thì thầy sao thì trò nó vậy, phải không, thoải mái, thành ra cái không khí nó mới thoải mái. Thành ra còn ông kêu ông đánh đi beo, tại sao mà thầy để cho đệ tử nói tùm lum tà la mà tôi nói bởi vậy pháp hội tôi mới không ngủ gục, phải không? Thành ra ông đem cái trụ vào trong cái pháp hội, các ông đo pháp hội tôi nó không đúng, mà tôi bây giờ tôi lấy cái đa số những cái email mà họ đến họ tán thán cái cách làm việc của thầy trò chúng tôi thì nhiều, mà cái email mà đã kết nó ít, làm sao mà vừa được hết 100 người đi, chỉ cần được 80 người khen là ngon rồi. Diệu Trung tính hỏi gì nữa? Tôi nói cho Diệu Trung nghe, báo một tin vui là thầy không biết làm sao mà thầy thấy sau này là cô xuất gia đó, mà già lắm mới xuất gia. Không, thầy thấy mấy lần mà thầy không hiểu là thầy mộng sao mà thầy nhớ lại. Thầy nói sao giờ chót mà thầy thấy có cái lễ mà đắp y cho Diệu Trung mà thầy nói. Là áo Đà La Ni phải không? Tôi còn có 8 cái áo Đà La Ni á tổng á. Rồi hồi hướng thầy trò chúng ta có gì trên mạng mà Minh Giác cứ ngó qua ngó lại vậy?
Ở đây có mấy vị Phật tử họ hỏi thầy đi qua Pennsylvania, họ muốn biết thầy đi.
Ngày đi ngày 25 tháng 12, ngày 25 là ngày đó thứ năm, thầy qua tới đó mà họ mua vé thầy tới đó pháp đạo đón thầy là 12 giờ phía của vị là giờ New Jersey. Xong xuôi rồi thầy ở ngủ ở đêm đó tới sáng ngày thứ sáu là pháp đạo đưa thầy đến ngay chỗ là Pennsylvania, lại nhà cô Bảo Nghiêm. Thì sau chút nữa thầy sẽ cho con đăng báo cái lịch trình mà thầy đi, chút đó lên mạng rồi họ theo dõi. Thầy sẽ đăng báo cái lịch trình, thầy sẽ có 3 phá tu nữa để người ta biết, người ta theo dõi. Mà qua bển tu thầy vẫn dùng bao thoát để trực tiếp truyền thanh những cái buổi pháp. Qua bển thì mấy cô kia cũng biết là pháp đạo nó cũng xách bao thoát theo thì cũng làm như mọi lần thôi. Yeah. Rồi thôi bây giờ chấp tay hồi hướng, hẹn từ sau giảng tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chỗ này thầy muốn mở quạt một chút để nói cái đề Diệu Trung. Ngay cả cái người mà nói tôi trụ vào cái vô sở trụ, người đó cũng là trụ luôn. Hiểu chưa? Cũng như người nào người vô sở, người mà hữu sở trụ á là họ cái gì họ cũng chấp. Cái người vô sở trụ cái gì cũng buông, mà cái người nói tôi vô sở trụ cái gì tôi cũng buông hết, cái người đó cũng còn là hữu sở trụ. Tại vì cặp giờ trụ vào cái vô sở trụ. Và nó kẹt lắm, thành ra phải tới cái mức độ đó là buông luôn nữa cái mà vô sở trụ nữa. Mà không thể nào dùng hả mở lời đó là kẹt liền. À, rồi thôi bây giờ quý vị so chân so tay rồi thầy giao lại cho phó trụ trì để cúng dông với diệu lượng. Nhưng mà có kèm theo sự mà giật dây nhắc tuồng của chú Minh Châu, hiểu không?